Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê. Người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa Trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền 4 quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tại sao các môn đệ buồn phiền lắm? Tại sao? Các môn đệ buồn phiền lắm. Tại sao? Hả? Có biết tại sao không? Ở đây ai là người đang buồn giơ tay? Buồn phiền ấy, chứ không phải buồn ngủ. Ai là người buồn phiền giơ tay? Ai là người buồn phiền giơ tay? Có một bà thì bà đau một tay phải, bà giơ tay trái, có mỗi bà rồi. Bà đứng lên cho mọi người biết tại sao bà buồn phiền. Buồn phiền về cái gì?
Nhà thế cha, chúng con vượt lên rồi, toàn bệnh tật đau lâu dài rồi, từ năm 95 nhưng mà con cũng bị bệnh tiểu đường, chấn cẩm.
Rồi, bà ấy buồn phiền bị bệnh tật đau đớn nhiều năm rồi. Rồi, cảm ơn bà. Còn con, rồi, đứng lên. Rồi, con buồn phiền với cái gì, nói cho mọi người nghe. Buồn phiền với cái gì, nói mọi người nghe.
Dạ. Em con bị tai nạn mù hai mắt cha.
Anh?
Em của con.
Ừ.
Em của con.
Em của con bị tai nạn mù hai mắt cho nên con buồn phiền. Con là tên gì và ở đâu đến?
Dạ, con từ Ninh Trang Hòa, cơ số 16. Con là ở trên Chi Linh. Con lấy chồng Hòa Bắc cho nên con đi chung với Ninh Trang Hòa.
Con ở Chi Linh, con thuộc dân tộc nào?
Dân tộc Cờ Ho.
Dân tộc Cờ Ho, con đi với ai?
Đi với nhóm Đinh Trang Hòa.
Rồi xin mời những anh chị em ở trong nhóm dân tộc Cờ Ho lên trên này. Lên trên này. Lên trên này, lên trên này. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi đứng lên, qua xuống, qua xuống. Rồi qua xuống, qua xuống. Qua xuống, qua xuống, qua xuống. À, đây là những anh chị em ở dân tộc Cờ Ho. Chúng con chia sẻ cho mọi người coi. Con đứng lên. Rồi con đứng lên, đứng lên. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết nhóm chúng con là như thế nào, hôm nay đến đây làm gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, nhóm chúng con nghe nói ở đây cha Long giảng đạo hay nên đi nghe giảng đạo. Rồi người ta nghe kể là chữa bệnh gì đó hay lắm.
Chúng con là người đạo Công giáo hay đạo nào và thuộc dân tộc nào?
Dạ, đã bên đạo Công giáo ạ.
Dân tộc nào?
Dân tộc Cơ Ho.
Ở đâu?
Dạ, ở Di Linh.
Rồi dân tộc có hỏi Di Linh, ai trong chúng con là những người đã được ơn của Chúa? Con nghe nói rằng ở đây giáo điểm Tin Mừng này có cha Long giảng, rồi nhiều người được chữa bệnh hay lắm. Vậy ai trong chúng con, trong chúng con đây? Nghe không? Chúng con nghe gì không? Nghe cha nói không? Ai trong chúng con là những người ở đây trong nhóm mình được ơn chữa lành, có thể nói cho mọi người nghe? Con được ơn gì nói cho mọi người?
Dạ, con mới đi lần đầu ạ.
Con mới đi lần đầu, bạn nào được ơn của Chúa? Trong nhóm này bạn nào được ơn của Chúa nói cho mọi người nghe. Con cao thước mấy?
Con cũng không biết.
Hả?
Con 1m65 ạ.
65 cao dữ rồi đó. Rồi, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người?
Dạ, con hôm nay, một năm nay con thật là buồn chứ.
Con nói to đi, nói to đi. Con nói xuống rồi, nói to đi.
Con buồn hết sức, con không kể được luôn chứ. Tại vì chồng con bị ung thư mất rồi chứ.
Chồng con bị ung thư mất rồi hả?
Dạ.
Mất lâu chưa?
Dạ, hôm 30 tháng 4 chứ.
Ừ. Con ở lại với, có đứa con nào chưa?
Dạ, con có 2 đứa con, với lại một đứa 8 tuổi, với lại một đứa 2 tuổi.
Ừ. Rồi hôm nay con đến đây có mục đích gì nên chia sẻ cho mọi người?
Mục đích của con hôm nay đến đây để cha cầu nguyện cho gia đình chúng con. Con thì có nhiều bệnh tật, con sẽ không nuôi 2 đứa con của con. Tại vì con phải tự làm việc để mà nuôi sống 2 đứa con của con. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con có sức khỏe để mà nuôi 2 đứa con của con. Con xin hết.
Còn con buồn phiền chuyện gì?
Dạ, con thì thương ba, mẹ thì cũng bị bệnh, ba cũng bị bệnh, gia đình con khó khăn lắm, ba ở nhà hoài bị liệt giường, giờ không đi nổi.
Ba con bị liệt giường không đi nổi.
Yeah.
Ba con cũng bị bệnh, mẹ con cũng bị bệnh.
Yeah. Giờ con không biết phải làm sao nữa, con chỉ mong cộng đoàn và cha cầu nguyện cho gia đình con, cho ba mẹ con khỏi ốm đau bệnh tật.
Rồi còn con, có chuyện gì buồn kể cho mọi người nghe?
Dạ, thưa cha, gia đình con cũng có nhiều cái khổ trong gia đình. Dạ, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được tai qua nạn khỏi.
Bị sao kể mọi người?
Dạ, con có hoàn cảnh trong gia đình con cũng rất là khó khăn, thưa cha.
Kể nghe.
Ông xã con, từ khi con lấy ông xã con tới đây là 12 năm mà con đi lễ, ông xã con không chịu đi lễ. Có khi con đi lễ, ông xã con lại nói con đi làm bài, ông nói vậy. Nên có khi con không đi lễ luôn, thỉnh thoảng con mới đi.
Thưa anh chị em, chúng tôi mới hỏi ba người thì cả ba đều là những dòng nước mắt chảy. Mà lúc nãy nói rằng ai là người buồn phiền, chúng ta không thấy ai giơ tay. Chỉ có một bà bị đau bà giơ tay. Cho nên những nỗi buồn phiền, những nỗi muộn phiền, những nỗi buồn lo, những nỗi buồn sầu, những nỗi buồn thương chất chứa đầy trong mỗi người chúng ta. Nhìn bên ngoài cười nói đấy, trong thì héo, ngoài thì tươi. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa là những con người như vậy đấy. Là những con người mà bể nát cả cuộc đời. Là những con người mà đầy những đau thương, những buồn chán, những nỗi niềm mà không biết tỏ cùng ai, không biết nói cùng ai. Nếu hôm nay mà tôi không mời các chị ấy lên, mời mấy bạn này lên, mời mấy em này lên, thì có lẽ họ đến rồi họ về. Họ không có dịp để họ nói lên được cái nỗi buồn phiền, nỗi lo lắng. Người thì chồng chết, 2 đứa con để lại, không biết lấy gì mà nuôi, sức khỏe thì yếu, mặc dù nhìn thì cao ráo lắm, người thì bà thì đau liệt, bố thì ốm, mẹ thì không được khỏe, người thì chồng không cho đi lễ, rồi gia đình gặp nhiều khó khăn mà không nói ra được, còn nhiều nhiều lắm thưa anh chị em. Nếu mà bảo rằng mỗi người kể ra thì cho thấy nhiều lắm. Tôi nhìn thấy ở dưới những giọt nước mắt đã chảy, nhìn thấy những tiếng nức nở, nghe những tiếng nghẹn ngào, và chính bản thân tôi cũng chẳng hơn gì anh chị em đâu. Và các tông đồ, chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay nói các tông đồ buồn phiền lắm, chứ không phải buồn phiền vừa. Buồn phiền lắm tại sao? Vì Đức Giêsu nói rằng là Chúa sẽ bị nộp vào tay người đời. Bị người đời giết chết. Anh chị em thấy thê thảm không? Chúng con ở đây, chồng chết hoặc bố đau, bà liệt hoặc là chồng khó khăn, có ai mà đã bị người ta nộp chưa? Rồi có ai đã bị người ta giết chết chưa? Một Thiên Chúa đầy quyền năng ấy, một Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ ấy, một Thiên Chúa mà chỉ phán một lời là có hết tất cả mọi sự, vậy mà Thiên Chúa ấy lại bị nộp vào tay người đời. Bị ai nộp? Bị chính người môn đệ thân tín thân thương của mình, bị chính những người mà ngày xưa mình đã thi ân giáng phúc cho họ, bây giờ chính những người ấy lại nộp Chúa vào tay người đời. Người đời bắt Chúa nộp vào tay người đời. Ta thấy Chúa vẫn như con chiên hiền lành bị đem đi xén lông làm thịt, không mở miệng kêu ca, không một lời than trách. Chúa nói với Faustina rằng là con đừng kêu ca, cũng đừng than thở khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, khi bị hiểu lầm, khi bị cười chê, khi bị người đời bêu diếu, thì con cứ ngậm miệng làm thinh, đừng đối đáp lại, đừng đối lại, đừng đấu lại làm gì với người thế gian. Bao nhiêu muộn phiền ấy Chúa biết. Nếu chúng con đến đây mà chúng con không có dịp lên đây để mà chia sẻ, thì chúng con hãy nhớ rằng có Chúa biết, có Chúa hiểu, có Chúa thấu, vì chính Chúa đã trải qua những giây phút là linh hồn Thầy buồn đến chết được cơ mà. Bây giờ thay vì những giọt nước mắt, thay vì những lời kể lể, ai trong chúng con có được cái gì ơn gì vui, ai trong chúng con có được ơn phúc gì của Chúa, chúng con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Chúng ta nhìn những khuôn mặt của những anh chị em rất là khắc khổ, rất là nhiều khó khăn thử thách, muộn phiền chất chứa đầy, nhìn mặt thì biết rồi. Nhưng mà bây giờ trong chúng con thử nghĩ rằng chả lẽ mình không có được một ơn phúc nào của Chúa hay sao để mà ngợi khen cảm tạ lòng thương xót của Chúa? Có không? Rồi, con chia sẻ cho mọi người ơn phúc mà con được nơi lòng thương xót của Chúa. Đó. Chúng ta cho một tràng pháo tay để nó phấn khởi lên thưa anh chị em. Con lên trước. Đó. Con lên đây. Cha cầm cho con nói.
Dạ thưa cha, gia đình của con bị bệnh sốt CV với đau bao tử. Vì con nghĩ quá nhiều, không an tâm trong lòng của con, hay nghĩ lung tung, cho nên con đi bệnh viện là 7 ngày con nằm viện, con chữa là không có khỏi mà vẫn bị đau, cho nên con đến giáo điểm Chí Hòa gặp cha Long để cha khẩn cầu cho con và cộng đoàn giáo điểm Chí Hòa.
Giáo điểm tin mừng cho giáo điểm Chí Hòa, giáo điểm tin mừng.
Giáo điểm tin mừng. Con không có biết nói gì hơn, con xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria và cầu bầu cho con để cho con được mau khỏi đau bao tử và số CV. Khi nào con khỏi đau thì con sẽ giúp đỡ nhà thờ giáo xứ Đinh Trọng Hòa của con. Con xin tạ hết.
Rồi bây giờ tất cả chúng con đứng lên, chúng con cùng nhau hát chung một bài được không? Được không? Rồi chúng con đứng lên hát bài bằng tiếng dân tộc cũng được, bằng tiếng Việt cũng được. Lên đây, con đứng lên đây, còn lại đây. Rồi con đứng xuống, con đứng xuống cho mấy cô biết hát lên đây hát. Mà lên. Bài gì? bài gì nào, bài gì? Máy sát luôn. Ai biết hát? Cầm biết hát phải không? Rồi. Hai hát hai vậy.
Giang ngang tan mù.
Xin Chúa Thánh Thần, lời chúng con trong nhóm chúng con đã lần chuỗi lòng thương cho Chúa bao giờ chưa? Hả?
Dạ rồi.
Lần bằng tiếng Việt hay là tiếng Cờ Ho?
Dạ tiếng Việt.
Rồi chúng con thử đọc cho mọi người coi, vì cuộc khổ nạn đau thương thôi. Đọc.
Con run, con quên mất.
Vì cuộc khổ nạn đau thương. Vì cuộc khổ nạn đau thương,
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Rồi chúng ta tạ ơn Chúa và Hallelujah. Bây giờ chúng con cho tặng cho mỗi người chúng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha, để chúng con gửi tặng cho mỗi chị một cuốn mau lên, một cái mau lên. Mỗi người một cái máy nha, 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, để chúng con ra về và chúng con mạnh dạn đi loan truyền cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa trong buôn làng của chúng con, để Chúa biến những giọt nước mắt, biến những nỗi buồn phiền thành niềm vui, Chúa biến tất cả những đau thương của chúng ta trở thành hạnh phúc, vì chính Chúa đã mang vác lấy tất cả những bệnh tật, những tội lỗi của chúng ta treo trên thập giá rồi. Chúng con ra về hân hoan, Hallelujah! Tất cả mọi người cười to lên giùm ta coi, cười đưa lên, Hallelujah!
Hallelujah!
Rồi chúng con về chỗ. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, chúng ta thấy họ đơn sơ không? Đơn sơ không? Dễ thương không? Quá đơn sơ, quá dễ thương, quá là hiền nữa, như là những con chiên vậy. Thưa anh chị em, những anh chị em dân tộc mà cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, họ đến đây không phải dễ dàng đâu thưa anh chị em. Họ phải đóng góp, họ phải chất chiêu, họ phải là dành dụm lắm mới có điều kiện để mà từ Di Linh đến đây. Ấy vậy mà họ vẫn đến, ấy vậy mà họ vẫn ngợi khen lòng thương xót của Chúa, ấy vậy mà họ vẫn có thể đến với lòng thương xót của Chúa và ra về loan truyền lòng thương xót của Chúa, mặc dầu vẫn có những muộn phiền, buồn phiền, như là các tông đồ. Các tông đồ là những người mà được ở sát bên Chúa rồi. Các tông đồ là những người được Chúa Giêsu cho thấy những phép lạ Chúa làm cho người biết được. Người biết được. Người câm được. Người què được. Và người chết. ấy vậy mà bây giờ Chúa nói trước cho các tông đồ biết là số phận của Ngài, cái tương lai của Ngài là sẽ bị nộp vào tay người đời, bị người đời giết chết, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Qua đau khổ, qua thập giá thì đến được vinh quang. Nhưng các tông đồ khó chấp nhận cái đau khổ, khó chấp nhận cái thập giá, dù rất muốn vinh quang. Có đúng thế không? Cho nên mới buồn phiền chứ. Nếu mà biết được rằng là ồ, có gì đâu, qua đau khổ, qua thử thách đó rồi thì vinh quang đợi chờ. Mà nếu một người tích cực, một người lạc quan, nhìn thấy được cái tương lai rạng ngời đấy, thì có xá gì những cái đau khổ. Thánh Phaolô nói rằng những đau khổ đời này đâu có xá gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng. Những đau khổ đời này chỉ là nhất thời. Chúa nói với Faustina, tất cả rồi cũng qua đi. Những đau khổ, những tủi nhục mà con phải chịu đựng khi đi loan truyền lòng thương xót của ta, tất cả rồi cũng qua đi. Đừng sợ vì có ta ở bên con. Đừng sợ vì có ta hoạt động với con, chứ ta không bỏ con đâu. Các tông đồ buồn phiền vì nghĩ rằng Chúa chết thì Chúa không còn ở với các ông nữa. Các ông sẽ cô đơn, các ông sẽ bơ vơ, không còn ai hướng dẫn, không còn ai dạy dỗ, không còn ai đỡ đầu nữa. Các ông đánh mất cái lòng tin vào lời của Chúa rằng ngày sẽ sống lại ngày thứ ba. Cho nên thưa anh chị em, những đau khổ, những thử thách mà chúng ta chịu đựng trong mỗi cuộc sống này, có buồn đấy, có phiền đấy, có lo đấy, có sợ đấy, nhưng hãy tin rằng chính Đức Giêsu là người đã trải qua những buồn phiền, những lo âu sợ hãi đó bằng qua việc là Ngài bị nộp vào tay người đời. Thưa anh chị em, đau lắm chứ. Bị chính anh em mình nộp mà, bị chính anh em mình bán đứng mà, bị chính anh em của mình, những người mà cùng ăn, cùng uống, cùng chấm chung một chén với mình, họ lại giơ gót, họ đạp mình, đau lắm chứ. Bị chính những người đồng liêu với mình, bị chính những người đồng môn với mình, bị chính những người đồng đạo với mình mà họ phản bội mình, họ nộp mình, họ bán đứng mình, đau lắm chứ thưa anh chị em. Họ mới ngày hôm trước cha cha con, mới ngày hôm sau nó đá mình như là chơi banh lòng lóc, mới ngày hôm trước thầy thầy trò trò, ngày hôm sau họ đã coi mình như là một cái tên tội phạm, tội ác, và họ chạy theo những người có chức có quyền để bán đứng mình hoặc là bỏ rơi mình. Đau lắm chứ thưa anh chị em. Nhưng Đức Giêsu đã trải qua cái đau khổ đó, trải qua thử thách đó, thì tôi ngày hôm nay, anh chị em ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đang bị, đã bị hoặc sẽ bị, hãy tin rằng là cuối cùng Chúa sẽ thắng, cuối cùng chân lý cũng sẽ thắng, cuối cùng vinh quang đang chờ đón chúng ta. Tin không? Qua thập giá đến, ui giời, vinh quang này thì mà ai mà ham hố gì. Cứ bị cái thập giá, cứ bị cái đau khổ, cứ bị cái buồn phiền nó làm cho mình cuộc sống nó cứ lúc nào cũng than thở, cũng nào cũng buồn phiền. Nào đến với lòng thương xót của Chúa thì hãy quăng tất cả tội lỗi buồn phiền của mình vào trong trái tim từ ái của Chúa. Chúa nói với Faustina rằng hãy đến với cả với muộn phiền lo lắng, con hãy ẩn nấp vào trong trái tim của ta, hãy ẩn náu vào trong trái tim của ta. Cho nên chúng ta thấy thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót, ngày cũng rất buồn phiền, rất muộn phiền, rất lo lắng, rất sợ hãi, rất run rẩy. Nhưng mỗi lần như vậy, ngài chạy vào nương ẩn nơi trái tim của Chúa Giêsu và bình an lạ lùng. Không ai có thể đem đến cái bình an đấy được. Thử đi thưa anh chị em, hôm nay về buồn phiền lo lắng sợ hãi, chạy đến lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và nghe lời của Chúa nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tín thác. Đâu anh bạn, anh thử lên anh chia sẻ cho mọi người ơn phúc mà Chúa ban cho anh, để cho mọi người không còn buồn phiền, không còn lâu, không còn sợ hãi nữa. Chứ nãy giờ nhìn mặt ai cũng nặng nề quá, mặt ai cũng buồn phiền quá. Nào, được ơn gì của Chúa, mạnh dạn lên. chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa Chúa, kính...
Thôi đừng kính thưa Chúa. Nói luôn, con giới thiệu con tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, được ơn gì, quay thẳng xuống nói với mọi người.
Thưa cha, là con Giuse Tần Xuân Dương ạ. Con ở Đắk Nông, con tới ạ. Hôm nay con con 36 tuổi ạ.
Vâng,
con cũng làm rẫy rồi, con cũng buồn bán mấy con dê vớ vẩn ạ, thưa cha.
Mấy con dê vớ vẩn thôi à? Dê mà vớ vẩn gì, ngon lắm chứ vớ vẩn gì. Rồi, cứ mạnh dạn đứng thẳng xuống, nhìn xuống mọi người và chia sẻ cho mọi người được ơn gì, nói mạnh dạn lên cho mọi người biết để họ không còn buồn phiền, không còn lo lắng gì nữa, thế tin vào lòng thương của Chúa.
Dạ vâng. Thưa cha, là con thì con cũng được ơn riêng của Chúa, nhưng mà con thấy mẹ con là mẹ con được ơn riêng, nhưng mẹ con không có đủ để nên làm chứng cho Chúa. Nhưng hôm nay lần đầu tiên con đi với cộng đoàn ở giáo xứ Quảng Sơn của con, là quê hương mới, con mới tới ạ. Là con đi với cộng đoàn đến giáo điểm tin mừng ở đây, là con đến đầu tiên để con...
Rồi những anh chị em nào đi trùng nhóm đâu giơ tay coi, Hương Sơn, Hương Chức gì đâu, chúng ta cho giơ tay cao lên. Một trong các thầy chúng ta chào mừng những anh chị em ấy, một trong các thầy thật lớn lên. Rồi, rồi kể ra mẹ con được ơn gì, con được ơn gì, không nói dài dòng nữa.
Dạ vâng. Mẹ con ấy là bị bệnh, mà khi đó là mẹ con chẳng còn sức nào nữa, đi hết bệnh viện nọ, bệnh viện kia. Đến khi mẹ con về chỉ có một ước nguyện rằng chỉ làm sao mà nhắn tin được cho cha Long để xem cha làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa hay ở đâu ạ, để mẹ con ước nguyện đi một lần rồi về có thể mẹ con... Ra đi mẹ con cũng vui lòng. Nhưng khi mà mẹ con mới bảo em con, đứa em gái ở Sài Gòn nhắn tin cho cha, thì cha lại đổi là cha sẽ về Bảo Lộc, cha làm lễ. Thì cứ tầm tháng 2 con nhớ như vậy ạ, là cha về bên Bảo Lộc. Thì mẹ con ấy là nhờ các anh em rồi để hợp đồng xe để đi sang bên đấy để đi lễ cha. Thì khi mẹ con đi thì mẹ con ước nguyện chỉ mong rằng được cha chúc lành. Nhưng mẹ con nói rằng chỉ một lần mẹ đi lễ để lòng Chúa thương xót, rồi mẹ có về, mẹ đi mẹ cũng than thả. Nhưng khi mẹ con ra đi, mẹ con về, mà mẹ con thấy mẹ con được ơn Chúa, mẹ con cứ dần dần hồi phục. Mà trong khi đó là con đi mẹ con, anh em con đưa mẹ con lên thành phố đi khám thì không lấy qua một viên thuốc nào cả. Vâng, nhưng con có ông bác ở ngoài quê là bác sĩ thời Pháp. Bác ấy chỉ cho mẹ con là cứ lấy thuốc nọ thuốc kia em tiêm em truyền như vậy. Nhưng cuối cùng cũng thấy bằng vô nghĩa. Nhưng khi con thấy là mẹ con cứ bám lấy lòng Chúa thương xót, ôm lấy tượng ảnh Chúa thương xót, mẹ con nằm xuống đây mà con là con cả trong gia đình, con thấy mẹ con chỉ có một mình mẹ, suốt đời không ai có thể có lần mẹ lần thứ hai. Con thấy con cũng là một người đàn ông, nhưng mà con cũng hay rơi lệ bất ngờ lắm cha. Nhưng con cũng chỉ biết, con không đọc kinh được, lúc giờ con bối rối, con không đọc kinh được, con chỉ biết lẩm bẩm, con cũng xin phó thác hết cho Chúa để Chúa chỉ đường cho mẹ con. Anh em con cũng lúc giờ cũng bất lực, nhưng mẹ con thì cứ nằm dài trên giường, lúc giờ có sức cụ vào, sức cha vào thì cũng không kịp. Nhưng đến ngày đó là mai, sáng mai là đi lên sang bên Bảo Lộc, đi bên chỗ cha nóng. Khi đi về con thấy mẹ con đúng, dần dần mẹ con hồi phục hẳn. Mà con cũng không tưởng tượng được rằng đúng lòng thương xót của Chúa sao mà tuyệt vời như vậy. Mà đến bây giờ con nói thật với cộng đoàn chứ, con chưa bao giờ mà con có thể đứng trước mặt Chúa mà con làm chứng, mà không có một lời nào mà con gian dối. Đấy là lời thật lòng. Với hôm nay con có cũng có một Với thưa cha, hôm nay con cũng có một nỗi buồn ở trong hoàn cảnh gia đình nhà em trai kế của con.
Nỗi buồn mà kể thì nhiều lắm, vậy con kể niềm vui được không? Con còn được ơn gì của Chúa kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, là riêng gia đình con thì con cái con cũng được ơn Chúa ban cho con được có ba đứa con thì luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh. Nhưng vợ con thì cũng có chứng bệnh đau đầu. Con cái con với vợ chồng con thì được ơn Chúa thì cũng hơn được những người anh em đồng bạn khác là cũng ít ốm đau hơn cả cha. Nên là con cũng rất là cảm ơn Chúa và Đức Mẹ rất nhiều. Con không làm sao mà kể hết được cha. Nhưng mà
rồi hôm nay lần đầu con đến đây con thấy khung cảnh này, con thấy sao giáo điểm tin mừng này nhỏ bé này mà lại đông người như thế này, con thấy sao, chia sẻ cho mọi người cảm tưởng của con.
Thưa cha, đúng con cũng nghe lòng Chúa thương xót khi mà em Tuấn bị bại liệt. Em mới có một cái ước mơ rằng sau này em chỉ xin cha cho em biết đi và để được thi theo ý Chúa. Đấy là con thấy em Tuấn chỉ 9 tuổi thôi mà em đã có một ước mơ cao như vậy. Lần đầu tiên con tới đây, con chưa được tận mắt nhìn thấy giáo xứ Chí Hòa rộng lớn, nhưng con tới đây con thấy đúng giáo xứ Tin Mừng tuy hẹp nhưng mà cộng đồng, cộng đoàn chúng con đúng là con không ngờ lại đông hơn cả những ngày lễ thường. Vâng, nên là con rất là bất ngờ. Nhưng mà con...
Thưa anh chị em, quả thật là như vậy. Nếu mà người ta đến các giáo xứ ngày thường, chắc khó mà có thể tìm được một số lượng người đi lễ đông như thế này trong ngày thường. Hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ hai, ngày đầu tuần, ai cũng bận trăm công nghìn việc. Mà anh chị em, ai là những người ở những nơi khác, xa xôi, khác ở ngoài thành phố đến đây giơ tay coi ạ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy giơ tay cao lên, vẫy tay lên thử coi. Xin chào những anh chị em từ các nơi khác ở ngoài thành phố đã đến đây với chúng tôi. Một tràng pháo tay thật lớn để chào tất cả những anh chị em ấy. Đó, cái bất ngờ, cái ngạc nhiên là như vậy mà không ai cũng có thể nghĩ được. Chỉ có Chúa mới lôi cuốn anh chị em đến. Và Chúa lôi cuốn anh chị em đến đây để làm gì? Để cất đi nỗi buồn phiền cho anh chị em. Chúa kêu gọi anh chị em đến đây để làm gì? Để mọi ốm đau bệnh tật Chúa mang vác lấy cho anh chị em. Để Chúa nói rằng đến với ta hỡi anh vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ và nâng đỡ và bổ sức. Anh chị em đến có nhiều người, có bà cụ lúc nãy 86 tuổi, bà đâu rồi, bà lúc khổ bà lên đây 86 tuổi, bà lên đây cho mọi người thấy bà 86 tuổi, bà lên đây và bà cầm cái đồng xu keng của bà, bà bỏ vào, bà nói rằng con đóng góp bác ấy chia sẻ. Giống như là Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói với Phêrô rằng là con đi ra con câu cá, bắt được con cá đầu tiên, con mở miệng nó ra, con lấy cái đồng tiền ấy và con nộp thuế cho thầy và cho con. Mặc dù Chúa bảo con cái trong nhà không phải nộp thuế, ấy nhưng mà để đừng làm cớ cho người khác sa ngã, đừng làm cớ cho người khác vấp phạm, thì con đi làm cái công việc đó đi, ra câu con cá đầu tiên, lấy được con cá ấy, mở miệng nó ra, lấy đồng tiền đem đi nộp thuế. Ta thấy Chúa Giêsu là một Thiên Chúa nhưng làm người ở giữa trần gian, thì Ngài cũng chấp nhận mọi cái thân phận của con người. Nếu mà có phải quét rác thì Chúa cũng đi quét rác. Nếu mà có phải đi làm vệ sinh, Chúa cũng đi làm vệ sinh. Chúa không nề hà gì cả, chỉ trừ một điều duy nhất là Ngài không phạm tội mà thôi, thưa anh chị em. Và lời của Chúa mời gọi ngày hôm nay là chúng ta đừng nên cớ cho người khác vấp phạm. Đừng nên cớ cho người khác vấp phạm. Những linh mục tu sĩ chúng tôi nghe bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với Phêrô cũng là nói với các tông đồ của lòng thương xót, cũng là nói với các linh mục, tu sĩ ngày hôm nay, những người mà nối tiếp công việc của Phêrô, của các tông đồ, đừng nên cớ cho người khác vấp phạm. Nếu mà làm cớ cho người khác vấp phạm, chú bảo thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Trưa thứ sáu vừa rồi, ngày thứ sáu vừa rồi là ngày mùng 6, mùng 5 tháng 8, buổi trưa lúc 10 giờ chúng tôi đang lui hui dọn dẹp rồi lau chùi giáo điểm rồi bàn ghế này, thì Đức Tổng Giám Mục ngài đến, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, ngài đến đây và ngài nói: Cha Long đang làm gì đó? Lúc đó tôi đang quần xà lọn, đang là đội cái nón lá chạy ra: Thưa, chúng còn đang lao động, chúng còn đang làm vệ sinh, chúng còn đang dọn dẹp nhà thờ. Thì ngài vô nói: Có gì ăn ông? Dạ thưa Đức Tổng, có gì ăn nấy thôi. Bảo: Cha ăn cái gì tôi ăn cái đấy được không? Dạ được. Đức Tổng hỏi là sao lúc đó trời mưa, thế thì tôi đang đội cái này mà cao mưa nón lá lúc xúc chạy tới, nói xong kiếm cái xe mà đi cho nó khỏi mưa khỏi nắng. Nói là: Thưa Đức Tổng, xe hơi kiếm thì chắc cũng không khó, cái xe mà second hand, xe mà xài lại cũng không khó, nhưng mà có cái xe hơi mà đi loan báo tin mừng, có cái xe hơi mà đi vào trong giáo điểm tin mừng, thưa Đức Tổng liệu có được hay không? Bảo: Nghĩa là sao? Liệu có nên cớ cho người khác vấp phạm hay không? Những anh chị em nhìn chung quanh, chúng ta thấy nhà lá, nhìn chung quanh ta thấy những cái đường đê, nhìn chung quanh ta thấy là những cái bô rác, mà bây giờ mình đi cái xe hơi rồi mình xuống, liệu có nên cớ cho người khác vấp phạm hay không? Đức Tổng nói: Rồi sao? Thì cha đi bằng xe gì? Con đi xe hai bánh, con đi xe ôm, ai chở con đi thì con đi, ai cho quá giang thì cho quá giang, ai bỏ trả tiền xăng thì con trả tiền xăng, cứ thế thôi. Rồi Đức Tổng nói: Bây giờ nếu mà cha đi cái xe đó thì sao? Thì con thấy rằng con không đến gần người ta được, thì vì con vừa bước xuống là người ta đứng xa, người ta đâu dám lại gần, có phải không? Người ta đâu dám lại gần, thấy nó sang quá, thấy nó trọng quá, thấy nó giàu quá, làm sao mà người khác dám đến gần mình được? Thưa anh chị em, làm sao mà tôi dám chạy mà ông Triển, cái ông mà cái áo cá đây này, sáng tôi xách cái quần xà lỏng ra ngồi cái ghế đậu ngồi uống cà phê với ông ấy được. Rồi tôi sang nhà cái anh hàng xóm bên cạnh này không công giáo này, tôi nói này đang nhậu, tôi cho thầy ký giò nữa ngồi nhậu cho nó vui, làm sao mà đến gần với họ được? Nếu mà mình ngủ xa hơi cứ tưởng cha có lý, về cha ráng chịu khó nha, chịu khổ nha cho nó quen nha. Dạ dạ, chịu khó rồi chịu khổ cho nó quen thì như vậy cha mới có thể đến gần với người ta được. Mà nếu người ta không đến gần cha thì cha phải đến gần người ta, nếu người ta không đến gần mình thì mình phải đi đến gần người ta, và đừng nên cớ cho họ vấp phạm. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng có những cái tôi có được phép ăn nhưng mà tôi không ăn là vì tôi không muốn làm cớ cho anh em của tôi, những người nhỏ bé vấp phạm. Cho nên tôi có thể đi giày được, tôi có thể mặc áo vest được, tôi có thể mặc áo cổ côn được. Nhưng mà thưa anh chị em, người ta nhìn, người ta sẽ thấy rằng sao mà xa cách quá, giáo điểm này, ta đến đây người ta cần cái sự gần gũi, cần cái sự thân mật, cần cái sự chia sẻ, làm sao được. Cho nên Đức Tổng đến, tôi chúc mừng Đức Tổng, bảo con chẳng có vòng hoa, chẳng có bài diễn văn, chẳng có gì cả, chỉ có cơm nắm muối mè. Đức Tổng đến chúc con chúc mừng bổn mạng, và Đức Tổng có gì cho chúng con để mừng bổn mạng của Đức Tổng. Bảo cái đó mày chơi gì hay vậy đó, rồi có thì phát học bổng cho người nghèo, làm sao để tránh cái vấp phạm cho những người khác, để khỏi thấy một giáo hội xa hoa, một giáo hội giàu có, mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngày không đi cái xe dành riêng cho Giáo Hoàng, thấy không, mà đi cái xe bình thường của những người bình thường, miễn là đi được thì thôi. Đức Giáo Hoàng bảo các giáo sĩ, các linh mục đừng đi xe hơi sang trọng quá, đi xe hơi bình thường thôi, nếu cần là cái phương tiện thôi. Và có những hồng y đã bị cách chức vì ở cái biệt thự quá sang, vì đi cấp cứu, đi cứu trợ mà đi xe, đi máy bay. Cho nên là rất nhiều linh mục, rất nhiều giám mục đã bị như thế, thưa anh chị em, vì nên cớ cho giáo dân bị vấp phạm. Này bà cụ ơi, này bà cụ, bà cụ,
dạ.
Bà cụ tên gì?
Dạ, tên con là Vương.
Năm nay bà cụ bao nhiêu tuổi?
Con được 86 tuổi.
Bà 86 tuổi, rồi bà ở đâu?
Dạ, con trước mà con được sinh ra là ở ngoài Ninh Bình, xứ Vân Hải, mà giáo phận giáo phận phát diệm.
Rồi bà bìa bà từ ngoài phát diệm mà vô đây, rồi bà được ơn của Chúa như thế nào, bà muốn cái gì nói cho mọi người?
Thật ra thì con thì được 7 người con, nhưng mà chỉ có một con trai, rồi còn nên có con gái cả. Khi vô đây thì cũng khó khăn về mặt kinh tế, rồi thành con cũng phải lo lắng nhiều lắm về con cái, cho nên thưa cha, con không có lúc nào con có xương có thịt gì hết.
Không lúc nào bảo có xương có thịt, bà cho thấy đúng thật là như vậy. Lại cho bà bao nhiêu ký?
Bây giờ thì con chỉ được 30 ký. Vâng. Rồi con cũng lo lắng mãi thì lo cho được 5 cháu, nhưng mà nó còn 1 cháu thì như là con còn thiếu sót chỗ nào với Chúa với mẹ, cho nên là không được. Thì nó đi làm tương đối thì nó được 2 đứa con, nhưng mà bây giờ thì con cầu xin mãi là con vào đây là con tình nguyện con được vào hội dòng đồng công của Chúa, của Đức Mẹ cha bề trên là từ.
Thưa anh chị em, một bà cụ 86 tuổi từ ngoài Bắc lặn lội vào đây với 6 người con, 5 đứa con gái, 1 thằng con trai, 1 đứa nó đi lạc lối, đi lạc đường, bà đi tìm đường để đưa nó về từ ngoài Bắc lặn lội vào đây. Đây tặng cho bà cái máy 570 dạng lòng thương xót Chúa, bà cầm lấy, bà cứ cầm lấy, bà cầm lấy, không phải cho bà, nhưng mà khi nào bà tìm thấy nó, bà cho cái thằng con nó đi lạc á, nhé, bà tặng cho nó, nói là cha Long gửi lời thăm nó, chào nó, khi nào nó rảnh nó đến đây chơi uống cà phê, nhé.
Vâng.
Rồi gửi tặng cho anh.